mời chúng ta cùng sách Giô-suê. Chúng ta bắt đầu chương 11 của sách Giô-suê. Giô-suê lãnh đạo dân thánh của Chúa tiến vào hứa địa. Thì cũng như cái hình ảnh diễn tả cho chúng ta, Chúa Giê-xu đấng dẫn đưa dân của Chúa đi vào thiên quốc. Trong thời gian đi vào thiên quốc thì mỗi người chúng ta đều phải chiến đấu. Chiến đấu với chính cái bản thân của mình và bao nhiêu những ước muốn điên cuồng, những cái tham vọng, để chúng ta tất cả đều hướng về Chúa, khao khát Chúa. Chiến đấu với những sự dữ ở chung quanh của xã hội là danh vọng, tiền bạc, lạc thú tấn công chúng ta, và chiến đấu với những cạm bẫy của ma quỷ dâng ra trên toàn thế giới. Thì Chúa Giê-xu giúp cho chúng ta chiến thắng khi chúng ta tin vào Ngài. Ở đây tất cả những cuộc chiến của Giô-suê đi vào hứa địa đều phải chiến đấu, vì ở tại đó có rất nhiều thổ dân. Và chúng ta sẽ xem là 31 vị vua, nói là vua nhưng mà họ chỉ là một vùng, một vài thành mà họ cai trị thôi, bởi vì họ không có thành một quốc gia mà trở thành những cái bộ tộc nhỏ nhỏ ở rải rác từng vùng từng vùng. Thì ngày hôm qua chúng ta thấy họ đã tiến chiếm ở miền Nam rồi, bây giờ chúng ta xem Giô-suê dẫn lên phía Bắc, tại vì họ tiến vào từ ở cuối dòng sông Giô-đăng. Thì bây giờ họ tiến lên phía Nam rồi, bây giờ tiến lên phía Bắc. Mời đọc chương 11. Khi nghe tin đó, Gia-vin vua Kha-sô sai người đến với Giô-váp vua Ma-đôn, với Si-rôn vua Át-sáp, với các vua ở phía bắc trong miền núi và miền Avara phía nam Kinnaroth, trong miền Sơ-phê-la và trên mạng ngược đo ở phía tây, với người Canaan ở phía đông và phía tây, với người Emori, Khết, Bê-rít-di, Dơ-vúc trên miền núi và Khi-vi ở dưới chân Khét-môn trong xứ Mít-ba. Chúng ra đi, chúng và tất cả các binh sĩ của chúng, một đám dân đông đảo nhiều như cát ngoài biển, cùng với vô số ngựa xe. Thì họ thấy là Giô-suê đã chinh phục cái miền Nam, thì họ bắt đầu gọi nhau lại, họ liên minh thành một cái nhóm. Và họ tìm cách để chống cự lại Giô-suê. Chúng ta thấy Giô-suê đã làm gì? Giô-suê cũng phải chiến đấu với họ. Tất cả các vua đó liên minh với nhau thành một khối, kéo nhau đến đóng trại gần bờ suối Emero để giao chiến với Israel. Đức Chúa phán với Giô-suê: đừng sợ chúng, vì ngày mai cũng vào giờ này, ta sẽ nộp thay của tất cả bọn chúng cho Israel. Ngươi sẽ chặt nhượng chân ngựa và phóng hỏa đốt chiến xa của chúng. Ông Giô-suê và mọi chiến sĩ bất thình lình ập tới gần chúng ở bờ suối Mê-rô và xông vào đánh. Đức Chúa nộp chúng vào tay Israel. Dân Israel đánh chúng và đuổi theo chúng cho đến Sidon Đại Đô, cho đến Mít-rê-phốt Ma-đim và cho đến thung lũng Mít-bê ở phía đông. Họ đánh chúng tới mức không để một mạng nào sống sót. Ông Giô-suê xử với chúng như Đức Chúa đã phán với ông. Ông đã chặt nhượng chân ngựa và phóng hỏa đốt chiến xe. Thì họ tụ lại, họ liên kết và họ tụ lại. Thì người ta đoán được là cái thời đó dân cư ở cái vùng Kha-sô khoảng chừng 40.000 dân thôi. Nhưng mà ở đây diễn tả là như là một cái nước đông đảo lắm, nhưng mà thực tế họ chỉ là những cái bộ tộc thôi, nó nhỏ nhỏ và từng nhóm là vài ngàn người, nhưng mà họ nghĩ rằng liên kết với nhau thì sẽ chiến đấu được. Nhưng mà cái cách đánh của Joshua là để họ vừa tới nơi và họ đóng trại ở ở tại miền bên suối Mero. Ngày xưa vấn đề tiếp tế lương thực và nước uống không có dễ, cho nên khi họ đóng trại chỗ nào thì thường là đóng trại gần suối, phải có nước cho người ta uống. Tại vì lính mà không có nước trong một ngày thôi là đủ để gây xáo trộn. Người ta có giữ lắm ở trong cái trên vai của mình cũng được vài lít nước thôi, không có thể mang cả mấy chục lít nước được, mà có mang được vài chục lít nước một ngày mình xài, có tiết kiệm gì cũng phải là 1 lít nước, thì 10 lít nước cũng là 10 ký rồi, rồi còn lương thực ăn uống nữa. Cho nên khi mà không có lương thực thì và không có nước uống thì đoàn quân đó kể như bỏ. Vì vậy mà trong khi Joshua biết được là họ đóng quân ở đó thì đoàn quân của Israel họ đã chuẩn bị rồi, tại vì họ ở trong cái thế phải chiến đấu, cho nên họ đã ăn đã uống đã chuẩn bị sẵn sàng. Và khi họ vừa đóng trại xong là họ mệt mỏi, họ phải nằm xuống họ ngủ, và ngay chính lúc đó Joshua đã đưa quân tấn công thình lình. Thì dĩ nhiên là đoàn quân của họ bị náo loạn, chưa có định tâm được và ổn định được sức khỏe cũng như tinh thần, mà o hợp cả nhóm, bao nhiêu nhóm người tụ lại mà chưa có giờ tập luyện thì dĩ nhiên là không có chiến đấu nổi đâu. Điều quan trọng là thấy họ đông nhưng mà không có sợ. Đó là cái hình ảnh mà chúng ta thấy Joshua chiến thắng. Qua đó để chúng ta cũng thấy cái hiện tại của chúng ta thời đại này, những cái sự dữ ở trên trần gian nó lớn vô cùng, nhưng mà cho dầu nó lớn tới cỡ nào đi nữa, tất cả ma quỷ và những người làm điều ác ôm lấy tất cả 80% tiền của toàn thế giới cũng như quyền lực các quốc gia trên toàn cầu và cả vũ khí nữa. Nhưng tất cả chỉ là những tạo vật, ngay cả Lucifer cũng chỉ là một tạo vật của Chúa thôi, nhưng mà sử dụng sai tự do của mình. Khi chúng ta tín thác vào Chúa thì không phải là chúng ta chiến đấu nữa, mà các thiên thần, các thánh và chính Thiên Chúa sai đến, các ngài đến để chiến đấu cho chúng ta. Điều quan trọng là chúng ta không có sợ, chúng ta biết cầu nguyện và không có ỷ vào sức của mình, bởi vì sức của con người không có đối đầu được với ma quỷ, nhưng mà Chúa biết rõ cái điểm yếu của ma quỷ. Và tổng lãnh thần Mi-ke là tổng lãnh thiên thần đã chiến thắng ma quỷ ở trên trời cao rồi, ngài vẫn tiếp tục giúp cho chúng ta chiến đấu. Cho nên đoàn quân ở phía Bắc đã liên minh lại với nhau, nhưng mà họ chỉ có thua thôi, không có làm gì được. Thì ngày hôm nay cũng vậy, ma quỷ nó nghĩ rằng là bao nhiêu cuộc cách bách đạo ngày xưa là bách đạo từng vùng, đế quốc Roma bách đạo, rồi đi truyền giáo từng nước người ta bách đạo, từ nước Nhật cho tới Việt Nam cho tới Đại Hàn, Trung Hoa, chỗ nào cũng gặp bị bắt bớ. Nhưng mà từng vùng, ngày hôm nay họ nắm toàn cầu hóa, họ muốn đi vào toàn cầu hóa để nắm toàn bộ các quốc gia trên thế giới, các chính phủ toàn thế giới. Và như vậy cái bí mật thứ ba của Fatima là cuộc bách hại toàn cầu. Họ nghĩ rằng họ chiến thắng được, nhưng mà đừng có sợ, bởi vì Chúa có quyền trên tất cả, trên cả Lucifer. Cho nên chúng ta biết chúng ta tin vào ai, và cuộc chiến đấu của Joshua dẫn dân vào đất hứa, ông lãnh đạo dân của Chúa. Ngày hôm nay chúng ta có Chúa Giêsu lãnh đạo mỗi người chúng ta, và thánh thần tình yêu của Chúa liên kết chúng ta lại với nhau. để chúng ta biết kêu cầu Chúa, và Chúa biết cái gì tốt nhất, cái cách nào hay nhất để trợ giúp cho con cái của mình. Chúng ta đọc tiếp đã thấy họ bị thua liên tục, và cái tổng kết chúng ta sẽ lần lượt thấy cái tổng kết ở chương 12 là các cái bộ tộc nhỏ nhỏ ở vùng đó, mỗi bộ tộc 50.000 người đều bị thua cuộc hết. Chúng ta đọc tiếp câu 10. Thời ấy ông Joshua trở về chiếm Kha-xô và dùng gươm giết vua thành đó. Vì trước kia Kha-xô là thủ đô của các vương quốc đó. Họ dùng lưỡi gươm chém giết mọi sinh vật trong thành, tru hiến chúng, không còn một sinh vật nào sót lại, và ông đã phóng hỏa đốt Kha-xô. Ông Joshua chiếm mọi thành của các vua đó và dùng lưỡi gươm chém giết tất cả các vua của những thành đó. Ông tru hiến chúng như ông Môi-se tôi trung của Đức Chúa đã truyền. Nhưng Israel không đốt thành nào xây dựng trên gò phế tích. Chỉ có ông Joshua đốt Kha-xô mà thôi. Con cái Israel chiếm cho mình mọi chiến lợi phẩm của các thành ấy và thú vật. Nhưng họ dùng lưỡi gươm chém giết mọi người đến mức tiêu diệt hết, không để một sinh vật nào sống sót. Những gì Đức Chúa đã truyền cho ông Môi-se tôi trung của người thì ông Môi-se truyền lại cho ông Giô-suê, và ông Giô-suê đã làm như vậy. Ông không bỏ sót một điều gì Đức Chúa đã truyền cho ông Môi-se. Và đó là những cái chiến thắng ở phía Bắc. Và cái thành Ca-xô là cái thành mạnh nhất. Khi mà cái thành mạnh nhất mà bị thua rồi thì tất cả những cái thành khác đều không có sức để chiến đấu nữa. Không cần phải đánh thì họ cũng phải giơ tay đầu hàng rồi. Cũng giống như khi mà đồng minh mà đổ quân lên Normandy ở trong đệ nhị thế chiến để tiêu diệt đoàn quân của Hitler, vì Normandy là đoàn quân mạnh nhất trong cái thời đó ở của Hitler. Và đoàn quân đó mà gục ngã rồi thì những đoàn quân nhỏ nhỏ khác của Hitler đều sẽ giơ tay đầu hàng thôi. Không cần phải kéo dài trận chiến lâu. Đó là cái cách tính mà đủ sức để đối đầu ngay cái đoàn quân lớn nhất. Thì Joshua đã tổng tấn công vào thành Kha-xô để cho tất cả những thành nhỏ liên minh trong cái nhóm của Kha-xô phải chịu thua. Vì vậy mà sau này người ta cũng áp dụng vào những cái chính sách chiến đấu này. Một là người ta đánh du kích để phá những cái chuyện lễ tẻ, mà đánh du kích thì phải đánh rất là lâu, năm này qua năm kia cứ chờ để bắn xẻ phá phách, nhưng mà không có tiêu diệt được lực lượng chính thì nó cứ kéo dài mãi, giống như Palestine mà cứ phá phách và chiến đấu với người Israel hiện giờ vậy, cả mấy chục năm rồi, từ năm 1948 khi mà lập quốc Israel, là chúng ta biết là tới năm 1998 là 50 năm, và từ năm 98 tới giờ là đã thêm 17 năm nữa, là 67 năm. Tức là những người lúc mà họ mới sinh ra bắt đầu cuộc chiến đó cho tới bây giờ họ vẫn cứ tiếp tục mà chiến đấu, từ cái lúc họ mới sinh ra tới bây giờ, thì mà cái chiến đấu mãi vậy cũng không chẳng làm được gì hết, mà chỉ có làm rắc rối trong đời sống của họ thôi. Nên ngày xưa người ta có hai cách để làm trong cuộc chiến, thì ngày hôm nay người ta cũng làm như vậy. Khi chúng ta đọc sách Joshua, chúng ta thấy những cái cuộc chiến này, và Kha-xô là cái thủ đô mạnh nhất, họ liên kết tất cả những cái nhóm này. Và chúng ta đọc cái tổng kết các cuộc chinh phục ở miền Bắc từ câu thứ 16. Thế là ông Joshua đã chiếm toàn xứ đó, miền núi, tất cả miền Negev, tất cả đất Goshen, miền Sơ-phê-la, miền Avara, miền núi Israel và đồng bằng của miền đó. Từ núi Trọc đi đến Seir cho đến Ba-gan Gác trong thung lũng Liban dưới chân núi Khét-mô, ông bắt được các vua của chúng cho đánh và giết chết. Trong nhiều ngày ông Giô-suê giao chiến với tất cả các vua đó. không một thành nào làm hòa với con cái Israel, ngoại trừ người Khi-vi cư ngụ ở Gít-ô. Nhờ chiến đấu, con cái Israel đã lấy được mọi thành. Quả thế, Đức Chúa đã quyết định làm cho dân ấy cứng lòng mà nghênh chiến với Israel, để Israel tru hiến chúng, không ân xá cho chúng và làm cho chúng phải bị tiêu diệt như Đức Chúa đã truyền cho ông Môi-se. Thổ ấy, ông Joshua đến đánh đuổi người Anak khỏi miền núi Kebron, Devia, Anak, khỏi tất cả miền núi Juda và Israel. Ông Joshua tru hiến chúng và các thành của chúng, không còn sót lại một người Anak nào nữa trong đất con cái Israel, ngoại trừ Gaza, Gác và Ashdod. Ông Joshua chiếm trọn đất ấy y như Đức Chúa đã phán với Môi-se. Ông Joshua đã ban đất ấy và làm gia nghiệp cho Israel để các chi tộc chia nhau, và xứ sở được sống yên hàng hết nạn chiến tranh. Thì qua những cái cuộc chiến đó, chiếm hết miền Nam, xong rồi lên tới miền Bắc, rồi cả hai bên phía Đông và phía Tây của cái vùng đất Do Thái này, thì chúng ta Đông Tây của sông Giô-đan, thì chúng ta đọc tiếp để chúng ta thấy cả miền Đông, miền Tây của sông Giô-đan, hai bên dòng sông cũng đều chiếm hết. Nhưng mà thực tế đi vào trong lịch sử thì chiếm là họ nắm cái quyền thống trị, chứ không phải là họ giết hết tất cả đâu. Vì sau này chúng ta sẽ thấy thời gian mà gần 200 năm của các quan án, thì vẫn có những cuộc chiến với những người Philistine ở dải đất Gaza. Chúng ta đọc chương 12. Các vua bại trận ở phía đông sông Giô-đan. Đây là các vua trong xứ đã bị con cá sêu đánh bại và chiếm đất. Bên kia sông Giô-đan, phía mặt trời mọc, từ suối Át-nôn đến núi Két-mô, và tất cả miền Arava ở phía đông. Si-khôn, vua Emuri, đóng đô tại Két-mô. Vua này cai trị vùng đất từ Aroe trên bờ suối Át-nôn, kể cả lòng suối, một nửa Gala-át, cho đến suối Gáp Bốc, ranh giới của con cái Amon, miền Arava, cho đến phía đông biển Kinneret, và cho đến phía đông biển Arava, tức là biển muối, theo hướng Bết Hazer Shimot, nằm ở phía nam chân núi Bitga, tức là dưới tận ở dưới phía đông của biển chết, người ta gọi biển muối là biển chết. Nó lên cho tới núi Hét Môn tận phía bắc. Rồi ốc vua Ba Sang, một con người còn sống sót của dân Rapha, đóng đô tại Atarot và Ezri. Vua này cai trị miền núi Khét Mô, San Kha và toàn miền San Kha, cho đến ranh giới của người Gersua và Ma Kha, và một nửa Gala, cho đến ranh giới của Sikon, vua Khét Mô. Ông Môsê tôi trung của Đức Chúa và con cái reo đánh bại chúng. Ông Môsê tôi trung của Đức Chúa đã cho những người thuộc các chi tộc Ruven, Gác và một nửa chi tộc Mơ-na-xê được chiếm đất của chúng làm sở hữu. Và đó là cái vùng phía đông. Rồi qua phía tây, phía tây là của dòng sông Giô-đan. Và sau đây là các vua trong xứ đã bị Giô-sê và con cái đánh bại bên kia sông Giô-đan ở phía tây, từ Ba-an Gác trong thung lũng Li-băng là phía bắc, cho đến núi Cọc đứng trên đường đi Xê-gia. Và ông Giô-sê đã cho các chi tộc Israel được chiếm làm sở hữu để chia nhau trên miền núi, trong miền Sơ Phê La tại Arava, ở các sườn núi, trong sa mạc vùng Negev, nơi các người Khét, Emori, Canaan, Bergidi, Khivi và Jebus. Vua Jericho, một. Vua Ai bên cạnh Bethel, một. Vua Jerusalem, một. Vua Khét-rôn, một. Vua Giác-múc, một. Vua La-khít, một. Vua Ết-lon, một. Vua Gê-dê, một. Vua Dơ-vi-a, một. Vua Gê-dê, một. Vua Khô-óc-ma, một. Vua A-rác, một. Vua Lít-na, một. Vua A-du-lam, một. Vua Mác-kê-đa, một. Vua Bết-ên, một. Vua Táp-bu-ác, một. Vua Khê-phê, một. vua Aphết một, Lazaron một, Madon một, Khaso một, Siron Meron một, Asak một, vua Tanak một, vua Megiddo một, vua Kedet một, vua Jokneam núi Carmen một, vua Đo ở mạn ngược Đo một, vua Yojim ở Gindan một, vua Tiasa một. Số tất cả các vua là 31. Đó là cái miền phía tây từ ở trên Tiro Sidon là chạy xuống cho tới phía nam là 31 vị vua. Mà trong cái vùng đất nó nhỏ như vậy, chỉ có khoảng chừng 200, trên dưới 200 cây số thôi, cho tới 250. Mà nhiều 31 vị vua, tức là mỗi vua giống như là một cái vùng, một cái làng vài chục ngàn dân thôi, mà gọi là vua tại vì họ xây thành và họ tự trị trong đó. Và Joshua đã tiến đánh họ và chiếm từng vùng. Thì ngày xưa họ không phải là một, từ đất Canaan đó có nhiều cái thổ dân như vậy, và họ không có thành một quốc gia, nhưng mà nhiều cái bộ tộc khác nhau. Vì vậy mà người Ai Cập lúc nào thịnh vượng thì họ tiến chiếm tất cả những cái vùng này và bắt chiều cống thôi, chứ họ cũng không có bận tâm mà phải đặt quân để cai trị, bắt họ chiều cống. Còn bây giờ Joshua tiến đánh là để thống nhất thành một cái nước của người Do Thái. Nhưng mà thực sự cuối đời Joshua cũng không có biến thành một nước được. Họ vẫn, người Do Thái vẫn tụ lại thành những cái bộ lạc mãi cho tới thời của Samuel thì mới có vị vua đầu tiên là Saul, mới liên kết tất cả lại và mới lãnh đạo toàn dân cho tới khi David lên nắm chính quyền, thì David mới thống nhất được cái quốc gia Israel, và đó là cái bắt đầu thời kỳ thịnh vượng cùng với người con của ông ta là Salomon, vua Salomon. Nhưng mà cuối thời Salomon thì bắt đầu suy yếu rồi vì đất nước chia làm đôi. Thì chúng ta thấy tất cả những phần đất họ chiếm, và họ, chúng ta nghĩ tới rất là nhiều bộ tộc khác nhau. Thì nguyên cái phía tây đó là 31 vị vua. Thì chúng ta cũng không lạ gì, ở Việt Nam chúng ta còn có 54 dân tộc khác nhau mà. Việt Nam có 54 mường Mãng, Ra Đê, rồi những người Chàm, hoặc là những người ở phía Bắc, ngay cả những người Thái Trắng cũng là gốc của những người Thái Lan, cùng một giọng nói. Thì chúng ta biết là từ ngày xưa ở phía Bắc đã tràn xuống và nhiều cái bộ tộc khác nhau với những ngôn ngữ khác nhau. Thì có những nhóm mà họ đi vào trong cái rừng đó họ ở, không có liên lạc với ai. Nhưng mà mỗi nhóm 5-10 ngàn người, nó không có đông lắm. Nó chỉ là một số làng mạc thôi. Nhưng mà có một cái vị lãnh đạo. Và sau khi mà chiếm tất cả vùng đất này thì họ mới chia ra cho dân các cái vùng đất. Và chúng ta thấy các chi tộc được chia đất. Ở chương 13, mời. Khi ông Joshua về già, tuổi đã cao, Đức Chúa phán với ông: ngươi đã già nua tuổi tác mà đất đai còn phải chiếm thì lại quá nhiều. Đây là đất còn lại. Mọi địa hạt người Philistin, tất cả vùng Gơ-sua từ Si-khô đối diện với Ai Cập cho đến ranh giới Ê-rôn ở phía bắc cũng được coi là thuộc về Canaan. Vùng đất của năm thủ lãnh Philistin: Gaza, Ashdod, Ashkelon, Gath và Ê-rôn. Rồi vùng đất của Avim ở phía nam, trọn vùng đất người Canaan ở Mơ-a-ra của người Sidon cho đến Aphet, đến ranh giới của người Emori, vùng đất của người Dơ-van và tất cả Liban phía mặt trời mọc, từ Ba-an-gác ở chân núi Khét-môn cho cho đến lối vào cửa ải Khamat, tất cả dân miền núi từ Liban đến Mitrefort Mazim, mọi người Sidon, chính ta sẽ xua đuổi chúng cho khúc mắt. Còn cả Israel, ngươi chỉ lo việc cho Israel bắt thăm để được đất làm gia nghiệp như ta đã truyền cho ngươi. Và bây giờ, ngươi hãy chia đất này làm gia nghiệp cho chính chi tộc và nửa chi tộc Mơ-na-xê. Đó là chúng ta thấy là cái nhóm mà đông nhất là cái nhóm người Philistin. Họ ở dọc theo cái bờ biển Địa Trung Hải. Và cái nhóm mà cái địa điểm chính của họ là địa điểm ở cái dải Gaza, mà bây giờ là nó thuộc về đất của Palestine. Thời này là nó thuộc đất Palestine và dọc theo bờ biển đó, tại vì họ là những người ở một cái địa phương nào đó mà đến đi bằng thuyền đến định cư ở tại cái vùng dải Gaza và dọc theo cái biên giới đó để họ buôn bán làm ăn. Và họ có một cái nền văn minh cũng khá, tức là họ biết làm những vũ khí bằng sắt, rồi họ có cái khả năng tổ chức và chiến đấu hơn người Israel, cho nên họ chờ những cái dịp mà người Israel trồng lúa, trồng thực phẩm tới cái mùa thu hoạch thì họ mới đánh, và để chờ thu hoạch là họ đánh, họ lấy. Lúc mà bắt đầu gieo trồng thì họ không có đánh đâu. Đánh lúc đó là được đâu có được cái gì đâu. Chỉ là những miền đất trống, cùng lắm là chỉ có đổ máu giết người thôi. Nhưng mà khi mà người ta trồng cấy xong mà qua cướp lương thực của họ, người ta cấy rồi người ta bắt đầu cái mùa gặt, mà nhất là họ cắt lúa xong thì lúc đó qua đánh thì có lúa để trở về khỏi mất công gặt. Thì đó là cái cuộc chiến mà người Philistine với người Do Thái phải chiến đấu với nhau hoài. Rồi những cái bộ tộc nhỏ nhỏ khác, thì chúng ta thấy những người ở Emori, Yevan, cho tới Liban, rồi nó đụng tới núi Khét-môn ở trên phía Bắc. Và các chi tộc bên kia sông Giô-đan, chúng ta nhìn cái phần thứ hai này. Cùng với nửa chi tộc Mơ-na-xê, một nửa thì ở bên kia sông Giô-đan, một nửa thì ở bên phía tây, một bên phía đông và nửa phía tây. Mơ-na-xê thì họ chia đôi, chia học, họ lãnh đất chia một đôi. Chi tộc Ru-ven và chi tộc Gác đã nhận phần gia nghiệp mà Mô-sê đã ban cho họ bên kia sông Giô-đan, tức là phía đông của sông Giô-đan, như ông Mô-sê tôi trung của Đức Chúa đã ban cho họ, từ A-rô-ê trên bờ suối Át-nôn và cái thành nằm giữa thung lũng, toàn vùng cao nguyên Medeva cho đến Divo, mọi thành của Si-khôn vua dân Emori trị vì ở Khét-bôn, cho đến ranh giới của con cái Amon, Gala và lãnh thổ của người Joshua và người Ma-a-kha, tất cả núi Khét-môn và toàn miền Ba-san cho đến San-kha. Ở Ba-san tất cả vương quốc của Ốc là vua trị vì ở Ác-ta-rốt và Ét-rê-i, và là người còn sống sót của dân Ra-pha. Ông Mô-sê đã đánh bại và xua đuổi chúng đi, nhưng con cái reo không xua đuổi được người Gơ-xua và người Ma-a-kha, khiến chúng còn sinh sống giữa reo cho đến ngày nay. Chỉ có chi tộc Lê-vi là không được nhận phần gia nghiệp. Các hỏa tế dân Đức Chúa, Thiên Chúa của reo là gia nghiệp của chi tộc đó, như là người đã phán với họ. Cho nên họ thường là họ rút thăm để họ chia đất. Người ta rút thăm để phân chia đất đai. Điều này cho chúng ta thấy rằng đất hứa là một quà tặng của Thiên Chúa, cũng gặp thấy những hình ảnh tương tự như là trong Thánh Vịnh 16 đề cập tới vấn đề rút thăm. Mỗi chi tộc nhận được một phần đất mà họ đã không chọn và đã phải chinh phục để chiếm hữu. Mỗi người chúng ta đã có phần của mình nhận được từ tay Thiên Chúa, và chúng ta phải chấp nhận nó như các chi tộc chấp nhận phần gia nghiệp của họ. Sau đó chúng ta phải sống cho trọn cái vận mệnh của mình, lòng can đảm và đầy tin tưởng nơi Chúa như các chi tộc đã làm. Nên tất cả những hình ảnh đó để cho chúng ta thấy là muốn chiếm đất hứa, tức là thiên quốc, thì chúng ta phải chiến đấu với bao nhiêu cuộc chiến chính mình với ma quỷ, với những cái trào lưu của trần gian luôn luôn lấy tiêu chuẩn là tiền bạc, danh vọng, lạc thú của con người. Còn chúng ta thì đặt tất cả niềm tin vào Chúa, và cùng đích của chúng ta không phải ở trần gian, mà cùng đích của chúng ta ở nơi Chúa. Chúa mới là gia nghiệp đời con, Chúa mới là cùng đích, là lý do sống duy nhất của đời chúng ta. Và tiếp tới của chương 13 nói về chi tộc Ruben, nửa chi tộc Manasseh ở phía đông của sông Giô-đăng và chi tộc Gát. Ông Mô-sê đã ban một phần đất cho chi tộc con cái Ruben theo các thị tộc của họ. Lãnh thổ của họ trải rộng từ Aroe trên bờ suối Arno với thành nằm giữa thung lũng, cũng như toàn vùng cao nguyên cho đến Medeva, Khetbon và mọi thành vùng cao nguyên, Divon, Bamot An, đến Bet Ba Meon, Gahat, Cơ Đê Mốt, Me Pha Ác, Kiazatajim, Sipma, Seret, Hasaka, trên ngọn đồi nằm giữa đồng bằng, Bet Beo, các sườn núi Bitga, Bet Ha-Jesimot, mọi thành vùng cao nguyên và toàn vương quốc của Sihon, vua Emori đang trị vì ở Kesbon. Ông Mô-sê đã đánh bại vua này, cũng như các thủ lãnh Madian, Evi, Rekem, Sua, Khua, Reva là các chư hầu của Sihon ở trong vùng đất đỏ. Còn thầy bói Bileam, con ông Bô, thì con cái ra đã lấy gươm giết chết cùng một lượt với những người bại trận. Vậy lãnh thổ con cái Ruben là sông Giô-đăng và vùng phụ cận. Các thành và làng mạc của những thành ấy là gia nghiệp con cái ông Ruben theo các thị tộc của họ. Đó là cái điều mà cũng chúng ta đã đọc trong sách Dân số, và ở đây cũng nhắc lại. Rồi các chi tộc Gát là hai chi tộc chính ở bên kia sông, phía sông Giô-đăng là phía đông. Ông Mô-sê đã ban một phần đất cho chi tộc Gát, cho con cái ông Gát theo các thị tộc của họ. Lãnh thổ của họ gồm có Gia-đê và tất cả các thành miền Ga-la-át, nửa phần đất của con cái Amon và cho đến Aroe, đối diện với Rabba, từ Khetbon cho đến Ramat Habibbe và Bertonim, từ Man Khanazim cho đến lãnh thổ Bithya và các thành trong thung lũng Beth Haram, Beth Nira, Sukkot, Sa Phôn, phần còn lại thuộc vương quốc của Sihon vua Khetbon, lấy sông Giô-đăng làm ranh giới cho đến hết biển hồ Kinneret bên kia sông Giô-đăng về phía đông. Các thành và làng mạc của những thành ấy là gia nghiệp con cái ông Gát theo các thị tộc của họ. Rồi cũng phía đông của sông Giô-đăng còn nửa chi tộc Mơ-nơ-sê. Ông Mô-sê đã ban một phần đất cho nửa chi tộc Mơ-nơ-sê, đó là phần dành cho nửa chi tộc Mơ-nơ-sê theo các thị tộc của họ. Lãnh thổ của họ gồm có từ Ma-ca-na-zim, toàn miền Ba-san, còn vương quốc của ốc vua Ba-san, mọi trại của Gia-gia ở miền Ba-san, tức là 60 thành, nửa miền Ga-la-át, Atarot và Ezei, vua ốc ở Ba-san. Các thành ấy là phần của con cái Ma-kia, con ông Manasseh, thật ra là một nửa số con cái ông Ma-kia theo các thị tộc của họ. Đó là phần Mô-sê ban làm gia nghiệp trong vùng thảo nguyên Mô-áp bên kia sông Giô-đăng, đối diện với Jericho về phía đông. Nhưng ông Mô-sê không cho thị tộc Lê-vi được hưởng gia nghiệp. Chính Đức Chúa, Thiên Chúa của Israel là gia nghiệp của họ, như lời người đã phán với họ. Đó là các chi tộc mà Mô-sê đã ban phát trước khi chết ở phía đông của sông Giô-đanh. Còn khi mà qua phía tây thì còn lại, chúng ta biết là còn lại tất cả là 12, trừ đi hai chi tộc rưỡi, còn lại chín chi tộc rưỡi nằm ở phía bên tây của sông Giô-đan. Thì ba chi tộc lớn ở phía tây sông Giô-đan, rồi ở chương 14 đề cập tới những cái con cái của các chi tộc. Juda thì chiếm ở cái vùng Jerusalem, rồi con cái của Giuse, con cái của Ephraim, đó là những vùng đất họ chia. Rồi bảy bảy cái chi tộc khác thì chia đất ở cái vùng miền miền Trung, bây giờ là gọi là vùng Samari, lên cho tới phía Bắc. Đó là những cái chi tộc mà chúng ta đọc từ chương 14, 15, 16, 17, 18 cũng vậy. Rồi chi tộc đặc biệt là họ có thành trú ẩn là chương 20. Còn các thành của người Lê-vi thì họ ở giữa những người chi tộc khác để lo việc phụng thờ Thiên Chúa, chính là tại vùng Jerusalem. Nhưng mà họ cũng có những hội đường ở tại các cái vùng trong các chi tộc khác. Cho nên họ chi tộc Lê-vi thì rải rác ra. Thì chúng ta đọc ba chi tộc lớn ở phía tây sông Giô-đan. Chúng ta không cần phải đọc hết, chỉ đọc một số để chúng ta biết là họ chia ra những cái chi tiết như vậy. Đây là phần gia nghiệp con cái Israel đã lãnh nhận ở xứ Canaan, phần gia nghiệp mà tư tế Elazar con Giô-sê con Nun và những người đứng đầu gia tộc của các chi tộc Israel đã chia cho họ. Chín chi tộc và một nửa chi tộc đã bắt thăm và lãnh được gia nghiệp theo mệnh lệnh của Đức Chúa qua trung gian của ông Mô-sê. Thật vậy, ông Mô-sê đã ban gia nghiệp cho hai chi tộc và một nửa chi tộc ở bên kia sông Giô-đan rồi, nhưng ông đã không ban cho các người Lê-vi phần gia nghiệp giữa các chi tộc. Đó là vì con cái Giuse chia làm hai chi tộc, Mơ-nát-sê và Ép-ra-im. Còn các người Lê-vi thì không nhận được vùng đất trong xứ, ngoại trừ các thành để ở, cùng với đồng cỏ cho súc vật và của cải thuộc về họ. Đức Chúa đã truyền cho Mô-sê thế nào thì con cái Rêu làm như vậy, họ đã phân chia đất đai. Thì chúng ta nhớ lại trong sách đầu tiên là sách Sáng Thế, khi hai đứa con của Giuse được nhận làm con của Gia-cóp và được trúc lành, thì có Mơ-nát-sê và Ép-ra-im, cho nên chi tộc Giuse trở nên hai chi tộc được lãnh đất, thay vì chi tộc Lê-vi là tôn thờ Thiên Chúa, cho nên cũng thành 12 chi tộc. Thì ba chi tộc, hai chi tộc rưỡi là nằm ở phía đông, bên đây là chín chi tộc rưỡi. Phần đất của ông Caleb, con cái Juda đến gần ông Joshua ở Gilgal. Ông Caleb con ông Jephune người Cơ-nát nói với ông biết lời Đức Chúa đã phán với Môi-se người của Thiên Chúa về tôi và về ông Kadê-Barnea. Tôi được 40 tuổi khi ông Môi-se tôi trung của Đức Chúa từ Kadê-Barnê sai tôi đi do thám xứ ấy, và tôi đã thật lòng báo cáo cho ông ấy. Những người anh em cùng lên với tôi đã làm cho tâm thần của dân sợ hãi. Thì chỉ có ông Caleb là ông dèn báo cáo chính xác mà không có sợ hãi, còn mấy người kia thì về báo cáo hù dọa mọi người làm cho người ta sợ và phải dừng lại ở tại Kadesh từ 38 năm. Ngày ấy ông Mô-sê đã thề rằng đất mà chân anh dẫm lên chắc chắn sẽ trở thành gia nghiệp của anh, của con cái anh cho đến muôn đời, vì anh đã trọn tình trọn nghĩa với Đức Chúa Thiên Chúa của tôi. Và bây giờ này, Đức Chúa đã để tôi sống như lời người đã phán cách đây 45 năm, kể từ khi Đức Chúa nói lời đó với Mô-sê thuở Israel còn đi trong sa mạc. Bây giờ hôm nay đây tôi đã được 85 tuổi. Ngày hôm nay tôi vẫn còn khỏe như ngày ông Mô-sê sai tôi đi. Sức lực tôi xưa thế nào, bây giờ cũng vậy, để chiến đấu hay đi lại hoạt động. Vậy giờ đây xin cho tôi núi này, núi Đức Chúa đã nói đến trong ngày ấy, vì ông đã nghe nói trong ngày ấy là ở đấy có người Anak. tức là những người to con và khỏe mạnh như vậy, nhưng mà người Anak ở vùng đó và những thành trì kiên cố lớn lao, nếu Đức Chúa ở với tôi sẽ xua đuổi chúng như Đức Chúa đã phán. Thì ông Mô-sê đã từng nói với Caleb, những người đi do thám cách đó 45 năm rồi. Thì bây giờ Caleb đã xin để ông ta chiến đấu ở cái vùng đó với người Anak. Ông Joshua chúc phúc cho ông Caleb, con ông Jephune, và tặng Kheb-rôn cho ông làm gia nghiệp cho đến ngày nay. Vì thế Kheb-rôn đã thành gia nghiệp của ông Caleb, con ông Jephune, người Cơ-nát, vì ông đã trọn tình trọn nghĩa với Đức Chúa, Thiên Chúa của Israel. Ngày trước tên của Kheb-rôn là Kiriath-ác-ba. Ác-ba là người cao lớn nhất trong dân Anak. Thường ngày xưa người ta đó đánh nhau dùng vũ lực, dùng sức mạnh, cho nên những người cao to lớn thì họ chiến đấu, thì những người khác thì nhỏ con là phải chịu thua rồi. Và xứ sở được sống yên hàng hết hạn nạn chiến tranh, nên ông Caleb đã dám mà chiến đấu với những người này. Còn chi tộc Judah thì chúng ta biết là chiếm ở cái vùng Jerusalem rồi. Phần chi tộc con cái Judah bắt thăm được để chia cho các thị tộc của họ nằm ở vùng giáp ở Edom trong sa mạc Sin về phía nam, mãi tận cùng phía nam. Ranh giới phía nam khởi sự từ cuối biển muối, chỗ biển ăn sâu vào phía nam, đi về phía nam dốc Áp Rabbim, băng qua Sin để trở lên phía nam Kadê Barnea, rồi đi qua Kedron lên Akda và quay sang Các Ca, sau đó băng qua Ác Môn tới suối Ai Cập và dừng lại ở biển. Đó sẽ là ranh giới phía nam của ngươi, ranh giới phía đông là biển muối cho đến cửa sông Jordan, ranh giới phía bắc bắt đầu từ chỗ biển muối tiếp giáp với cửa sông Jordan, đi lên Bết Cô Ốc La, băng qua phía bắc Bết Ha Ava, rồi lại đi lên tảng đá Bô Hăng. Bô Hăng là con ông Rưu-ven, rồi đi lên Đơ-vi-a từ cánh đồng A-kho và ở phía bắc quay về Ginh-gan đối diện với dốc A-đum-mim nằm ở phía nam suối. Sau đó qua vùng nước En-semet và đi tới En-roget, cái đó lại đi lên thung lũng Ben-hinnom cho tới sườn đồi phía nam Giê-vúc, tức là Jerusalem. Ranh giới đó lên tận đỉnh núi đối diện với thung lũng Hinnom về phía tây ở cực bắc cánh đồng Ra-pha, phía sau đó từ đỉnh núi lượn về phía mặt nước Nep-toát và đi về phía thành vùng núi Ép-rôn, rồi lượn về phía Ba-a-la, tức là Ki-a-gát-dơ-a-rim. Từ Ba-a-la ranh giới đó quay sang phía tây đến núi Xê-gia, đi dọc theo sườn núi Gơ-a-dim phía bắc, tức là Cơ Sa Lô, xuống tới Bết-Semes và băng qua Timna, rồi đi về sườn núi Ét-rôn phía bắc, sau đó lượn về phía Xích-ca-rôn, băng qua núi Ba-a-la đến tận giáp Nơ-vê và dừng lại ở biển. Ranh giới phía tây là biển lớn và miền duyên hải. Đó là ranh giới chung quanh phần đất con cái Juda chia theo các thị tộc của họ. Chúng ta thấy nói thì nhiều như vậy, nhưng mà chúng ta đã nhìn lại bản đồ hoặc là đi qua đó thì chúng ta biết là nó từ cái biển chết là phía đông, đi qua cho tới giáp Địa Trung Hải là phía tây, là thuộc cái vùng đất của Juda. Còn ở trong cái vùng thì xuống dưới nữa là nó giáp ở dưới là sa mạc rồi, thì vùng đất là Judea. Còn cái người Philippines thì ở cái dải Gaza, cho nên vua tại Jerusalem lúc đó không có đi thẳng ra biển được mà sẽ xuống phía nam thì mới đi dọc ra bờ biển được. Còn cái dải Gaza là nó nằm sát bờ biển Địa Trung Hải, nó cùng cái vĩ độ với vĩ tuyến với Jerusalem, và như vậy là nó giáp tới núi Garizim là ở miền trung, lên phía bắc nữa, cho nên cái vùng đất của Juda rất là lớn. Nhưng mà phía nam thì đa số là bị sa mạc. Rồi bên kia phía đông của biển chết, biển muối là dân Moab, và phía dưới là dân Edom rồi. Thì đó là những cái chi tộc mà chúng ta nhìn thấy để biết là họ chia đất như thế nào. Và các cái chi tộc của con cái ông Caleb chiếm miền Kebron, rồi danh sách các thành thuộc chi tộc Juda thì chúng ta đọc thì chúng ta cũng không có nhớ, nhưng mà chúng ta biết là họ chia một cách chi tiết để sau này có những cái liên hệ tới chúng ta làm một cái bản gia phả dân tộc nào ở chỗ nào thì biết cái vùng vùng đất của họ. Thì họ ngày xưa họ ở thành những cái bộ tộc và 12 chi tộc Do Thái. Khởi đầu khi họ chia rồi họ vẫn còn sống biệt lập với nhau, chứ không phải là thành một nước liền. Cho nên khi nào mà có chiến đấu thì họ mới kêu gọi nhau để liên kết với nhau, nhưng mà không phải tất cả đều cùng đi chiến đấu rồi. Rồi con cái của ông Joshua, ông Yuse, thì chúng ta biết có chi tộc Ephraim và Manasse. Thì các cái chi tộc đó nó nằm ở phía phía bắc. Khi mà nhìn vô trong bản đồ thì chúng ta mới biết là Israel đã chia những cái chi tộc cho Ephraim, vì Ephraim nó nằm ở ở phía bắc của Jerusalem. Đó là cho cái chi tộc con của ông Giuse được Jacob nhận làm con. Còn Mơ-nát-xê thì nó nằm phía bắc của Ephraim. Rồi đó là chương 17 đã đề cập tới cái vị trí của những cái dân mà nói một cách chi tiết. Chúng ta đọc để chúng ta biết, nhưng mà chắc chắn là không ai nhớ nổi tất cả những cái địa danh mà bây giờ người ta không còn gọi nữa. Chỉ còn một vài nơi còn dùng những cái chi tiết để chúng ta nhớ. Như mấy cái địa danh Silo, Bethen, đó là những cái địa danh mà rồi Sikem, Megiddo hay là biển hồ Galile, những địa danh chúng ta học kinh thánh và chúng ta đi hành hương thì chúng ta sẽ gặp lại một số địa danh thôi. Còn có nhiều địa danh bây giờ nó không có còn nữa. Rồi con bảy chi tộc chia đất ở phía phía bắc lên tới Tiro Sudan. Thì cái vùng Tiro đó là cái chi tộc Asher ở trên đó. Còn phía đông của Asher là Naphtali. Lên phía bắc á, lên phía bắc mà đông bắc á, là chi tộc Dan ở vùng trên đó. Rồi các cái chi tộc của Benjamin, thì Benjamin lại ở phía tây của Jerusalem. Benjamin thì không có đông dân, nhưng mà cái chi tộc Benjamin nằm ở phía đông của Jerusalem. Thì bây giờ cái vùng mà chúng ta đi đi máy bay tới Tel Aviv thì nó thuộc về cái vùng đất của Dan với Benjamin. Tại vì một số thì nó nằm ở phía đông, và từ đó mới lái xe về Jerusalem. Nó khoảng chừng không có xa lắm, chừng 40 cây số thôi. Và khi mà chúng ta đọc qua chương 19 á, thì chi tộc Simeon thì nằm ở phía nam của Jerusalem, tức là cái miền của Juda đó, dưới của Juda, mà chỉ có một cái vùng chung quanh vùng Beersheba, đó là cái vùng chính. Còn cái đất mà Zebulun, con cái Zebulun, thì nó nằm ở phía tây của biển hồ Galile, mà nằm ở giữa, tức là cái vùng Galile, mà nó nằm giữa cái núi Carmelo. và biển hồ Galilee sẽ nằm ở vùng chính giữa là đất Zebulun. Để chúng ta khi mà chúng ta đọc trong Tân Ước á, Chúa Giêsu đi qua những cái vùng đó thì chúng ta biết là Chúa đi đến những cái chỗ nào. Thì họ bắt thăm, họ chia nhau những cái vùng đất Zebulun, nó nằm ở ngay gần cái khu vực của Nazareth, vùng Nazareth, vùng ca gì đó, vùng mà Chúa Giêsu làm phép lạ, biến nước thành rượu ở tại tiệc cưới Cana, cái vùng đất của Zebulun. Con cái Zebulun theo các thị tộc của họ bắt thăm được phần đất thứ ba, ranh giới phần gia nghiệp của họ, đi đến tận Sarit, đi lên về phía tây theo hướng Mác Ala, gặp Đáp Bê-xét, rồi gặp suối đối diện là Dốc Nơ-am. Từ Kha-rít ranh giới đó trở về hướng đông phía mặt trời mọc cho đến ranh giới Kít-lót Ta-bo. Cho nên cái núi Ta-bo nó nằm ở cái vùng đó, trong cái vùng đất của Giê-bu-lun. Thì nó Na-gia-rết hay là Cana thì nó nằm rất là gần với núi Ta-bo, coi như là phía sau lưng cái vùng núi đó. Đi qua phía này nó chỉ có mấy cây số thôi. Từ đó ranh giới qua hướng đông phía mặt trời mọc ở gác Khê Phê, ở Ista Casin, đi tới Rimmon và lượn về Nea, rồi ranh giới quay sang phía bắc Cana thôn và dừng lại ở thung lũng Giptác En. Ngoài ra còn đất Catat, Nahalan, Siron, Gitala và Bethlehem. Bethlehem này không phải là Bethlehem ở dưới Jerusalem đâu, là vùng ở trên này. Đó là 12 thành và làng mạc của các thành ấy. Các thành ấy là và làng mạc của các thành ấy là phần gia nghiệp của con gái Zebulun, chia theo các thị tộc của họ. Còn một cái chi tộc ở gần Zebulun là Issachar. Thì Issachar thì nó nằm phía tây của biển hồ của dòng sông Giô-đăng và phía phía nam của biển hồ Galilee. Thì nó nằm nằm sát với Zebulun. Và chi tộc AC chi tộc AC thì hồi nãy nói là nó nằm ở tại vùng Tiro. Rồi con cái của Naphtali thì nó nằm sát chi tộc AC, mà nó nằm như vậy là ở phía bắc, phía bắc của biển hồ Galilee, phía tây bắc. Rồi chi tộc Dan được đề cập cuối cùng là chi tộc Dan, thì theo các thị tộc của họ bắt thăm được phần đất thứ bảy. Lãnh thổ của phần gia nghiệp họ gồm có Seroa, Estaol, Ia Semet, Sa'a Labin, Aijalon, Gitla, Eslon, Timna, Esron, Enterke, Gibberon, Baalat, Yehud, Berak, Gadzimon, vùng nước Giác-côn, Giác-côn cùng với lãnh thổ đối diện với Giáp-phô. Giáp-phô là chúng ta biết là cái cửa biển Giáp-phô đó. Thì nó, cửa biển Giáp-phô là nằm sát bên Địa Trung Hải. Thì nó nằm ở phía tây bắc của Jerusalem, tức là nó nằm trên cái thủ đô, cái airport, phi trường Tel Aviv. Nó nằm về hướng tây, giáp nằm giữa Địa Trung Hải và cái phi trường Tel Aviv. Nhưng con cái đang vượt quá lãnh thổ của họ. Quả thế, con cái đang tiến lên đánh Lê Xem chiếm thành này và dùng lưỡi gươm giết chết cả thành. Họ chiếm thành và ở tại đó. Họ gọi Lê Xem và là Đan, lấy tên Đan cha của họ mà đặt cho thành đó. Họ đã lên đánh tận cái vùng ở trên phía bắc, trận trên cùng nữa, cho nên họ chiếm thêm cái vùng đó nữa. Các thành ấy và làng mạc của các thành ấy là phần gia nghiệp của chi tộc con cái Đan, chia theo các thị tộc của họ. Khi đã chia xong đất đai theo ranh giới thành những phần gia nghiệp, thành những phần gia nghiệp, con cái Đan tặng ông Giô-suê, con của ông Nun, một phần gia nghiệp giữa họ, theo mệnh lệnh của Đức Chúa. Họ tặng ông thành mà ông đã xin là Timna-Serac trong vùng núi Ephraim, và ông xây thành ở lại đó. Vùng núi Ephraim, chúng ta biết là ở miền trung của nước Do Thái, nó gần Bethel. Thì ông Giô-suê thì ở tại một cái thành đó là Timnath-Serach. Và kết luận về phần phân chia đất đai này, để chúng ta kết thúc cái bài học hôm nay, đó là các phần gia nghiệp mà tư tế Elazar, ông con ông Giô-suê, con Nun và các thủ lãnh gia tộc của các chi tộc con cái Israel đã dùng cách bắt thăm mà chia cho họ ở Silo trước nhan Đức Chúa tại cửa lều hội ngộ. Như thế họ đã làm xong việc phân chia đất đai, vì họ họ đã có cái đại hội gọi là Sikem, đại hội Sikem, họ tập trung lại ở đó. Và ở tại Silo là ở phía nam của Sikem, nó gần nhau lắm, khoảng chừng mười mấy cây số thôi, từ Sikem xuống Silo. Thì họ đã chia nhau ở tại cái chia đất đai rất thăm với nhau ở tại Silo. Thì Silo nó nằm ở trong cái vùng đất của Ephraim, và ông Giô-suê cũng ở trong cái vùng đất đó. Rồi dưới Silo là Bethel, là sau này ở người ta chia phía bắc ở trên đó, còn cái vùng Jerusalem sau này thuộc chi tộc Judah, là thuộc là cái vùng ở dưới 10 chi tộc kia, họ đã thuộc cái vùng phía bắc của nước Do Thái sau cái thời của Salomon. Thì chúng ta học đến đây để biết tất cả cái phần đất họ đã chia. Rồi ngày thứ hai tuần tới chúng ta bắt đầu học các cái thành đặc biệt về thành trú ẩn, các thành cho người Lê-vi.